Bây giờ các Phật tử vừa qua đã học tới cái điều giác ngộ thứ bảy. Còn nhớ không, thứ bảy là giác ngộ gì không? Hả? Giác ngộ gì? Tức là bây giờ chúng tôi sẽ điểm là cái giác ngộ thứ bảy cho các Phật tử thấy, rồi bây giờ chúng ta đến cái phần giác ngộ thứ tám nha. Thì bây giờ Đức Phật ngài dạy giác ngộ thứ bảy là tức là cái người đó phải phó cái tâm sao đây? Phó cái người giác ngộ thứ bảy tức là cái vị tu hành thứ sáu là cái bằng cùng thì nó sanh cái quán khổ, và tâm vị đó luôn luôn sanh cái tâm bực bội khó khăn. Và cái quán cái thứ bảy thì đương nhiên các Phật tử cũng biết rằng mỗi một người học Phật chúng ta mà có một cái duyên khác nhau, mỗi một cái người duyên lành nó không giống nhau, rồi sinh ra trong cuộc đời do cái nghiệp nó cấu tạo cái thân này, và hạnh phúc hay khổ đau nó không phải chúng ta tự muốn mà được, mà nó qua đòi hỏi cái nghiệp của chúng ta trong cuộc đời này. Và cái nghiệp trong cuộc đời này thì các Phật tử thấy rằng mỗi một người có một cái nghiệp, và hạnh phúc hay khổ đau đương nhiên nó không phải được như các Phật tử nghĩ. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng ngũ dục quá hoàng, tức là cái người đã chạy theo tài sắc danh thực thì, và đồng thời cái vị đó chạy theo. Ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta thường niệm tam y và thủ đạo thanh bằng và phạm hạnh cao thượng cao diễn. Bởi vì sao vậy? Tại là mỗi một con người học Phật chúng ta nếu tu hành thì các Phật tử cùng với chúng tôi từng bước giữ gìn cái đạo hạnh của chính mình. Thì người đời thì người ta cứ hàng ngày người ta cứ xe xua chân dọn, làm theo cái kiểu người đời, làm sao cho nó đẹp, cho nó dễ thương. Nhưng mà ở trong nhà đạo thì khác. Trong nhà đạo, cái dễ thương của nhà đạo là gì? Là sao cái đời sống của người tu hành đó luôn luôn giữ gìn phẩm hạnh của bậc giác ngộ, là luôn luôn người đó tu hành phải gìn giữ cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, đúng không nè? Có lần chúng tôi xuất gia, có ông sư phụ dạy có một điều thôi mà nhớ cả đời các vị nha. Thì khi mà chúng tôi xuất gia vô thì ông sư phụ nói thế này: này con ạ, khi con chưa là chú tiểu, chưa là chú huệ thì con đi làm sao, con nói làm sao, con ăn làm sao, con làm sao, người ta cũng không nói hết á, đúng không nè? Mà khi con đã bước cạo đầu tròn ảo vuông làm chú tiểu, chú huệ trong chùa rồi, thì bây giờ con không giống như người đời nữa. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào con, chú tiểu này như thế nào? Cái nói cũng khác hơn người đời, cái ăn cũng khác hơn người đời, cái đi cũng khác hơn, cái đứng cũng khác hơn, và cái cười cũng khác hơn. Thì bây giờ các Phật tử cũng như thế đi. Bây giờ các Phật tử đã thực sự giác ngộ, cái liễu tri được cái con đường mà chúng ta tu hành rồi. Thì bây giờ các Phật tử đi cũng khác hơn. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười mình cũng khác hơn người đời. Người đời thì họ muốn cười thì họ cười cho nó đã miệng thôi. Vui thì vui với tới bến thôi. Nhưng mà họ không biết rằng cái vui, cái cười, cái hạnh phúc đó nó mang tính chất khổ đau cho người khác. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng làm sao cái đời sống phẩm hạnh của người học Phật làm sao chúng ta giữ được. Nhất là hàng cư sĩ chúng ta giữ được càng tốt. Bởi vì sao vậy? Không phải chỉ có người tu mới giữ cái phẩm hạnh thanh tịnh đâu, mà ngay cả cư sĩ ngoài đời cũng nên giữ cái phẩm hạnh thanh tịnh. Bởi vì sao vậy? Nếu Phật tử nào giữ được cái phẩm hạnh thanh tịnh gì là các Phật tử đoạn lìa cái nghiệp của chúng ta trong cuộc đời này, xa lìa cái nghiệp này trong cuộc đời này. Mà nếu người Phật nào mà đã đoạn lìa cái nghiệp chướng trong cuộc đời này và xa lìa thì Phật tử đó sao nè? Thắng ngoại mạng chung thì sao nè? Thì chắc chắn các Phật tử sẽ sanh cảnh giới an lạc hơn. Còn nếu như mà các Phật tử thân chúng ta lắm lên về nghiệp lực và nghiệp ác, và miệng chúng ta cũng vậy, và ý chúng ta cũng vậy, mà Đức Phật này đã xác định cho chúng ta thấy như sao nè: thân trong sạch thì sao, hạnh phúc biết bao, và khẩu trong sạch hạnh phúc biết bao, và ý trong sạch hạnh phúc biết bao. Và cái người nào là cái thân của Đức Phật ngài dạy, tức là thân hạnh phúc, là cái vị đó đương nhiên sẽ nói sao? Đức Phật ngài dạy rằng là thân trong sạch ấy là thân Phật, mà khẩu trong sạch ấy là khẩu Phật, mà ý trong sạch ấy là ý của Phật đó. Cho nên như vậy, tức là cái tầm quan trọng của người Phật làm sao tam nghiệp của mình được thanh tịnh thì bằng chư Phật bên kia quá khứ đó. Cho nên hàng ngày các Phật tử giữ cái đời sống phẩm hạnh thanh tịnh, giữ cái đời sống cái hạnh diễn ly, tức là xa đi một cái trần cấu của thế gian, thì cái đó là các Phật tử đi vào cái con đường xuất gia ngay trong cuộc sống hàng ngày. Mà chúng tôi đã nói nhiều lần các Phật tử là thân các Phật tử còn tục, nhưng mà mình tập là cái con đường xuất gia, tập hạnh diễn ly, tập cái hạnh buông bỏ tất cả cuộc chuyện thế gian xuống, không phiền tối mang trong lòng nữa, thì như vậy các Phật tử sẽ cố gắng. Đó, còn bây giờ các Phật tử sẽ mình nói rằng thôi con không làm không nổi thì suốt đời làm không được. Nhưng hôm qua giờ chúng tôi đau rất nhất là đau răng. Nhưng mà bây giờ mình nói thôi đau răng tôi nghĩ cho Phật tử đi về thì nó là không được gì hết. Đúng không? Mà mình nhìn lợi ích đại chúng. Mà nó không có gì đâu, đau kể nó. Mình cứ nói thì cứ nói, vui thì cứ vui. Thì như vậy tức là nó vượt qua những cái gì mà mình đang dướng bằng. Nó thì như vậy tức là các Phật tử thấy rằng trong cuộc đời của người Phật, cho nên cái phạm hạnh cao viễn từ bi nhất đó là bởi vì cái chữ từ bi đó nó không ở nằm ở một góc độ nào hết, không nằm trong khuôn khổ nào hết. Nhớ nghe, chứ không phải nói tại vì mày thầy làm thầy, thầy tu thầy mới có từ bi, chứ con không có từ bi đâu thầy ơi, cái đó không phải. Từ cái chữ hai chữ từ bi được đạo Phật nó rộng rãi và nó mông lung lắm. Tới gì thứ nhất gì, con người cũng có từ bi, và Đức Phật cũng từ bi, Bồ Tát cũng có từ bi, và con thú nó cũng có từ bi. Tại sao nó con thú có từ bi? Vì từ bi nó là thương con nó bảo vệ con nó, người con khác, rồi nó nhường những phần ăn của nó cho những con thú khác ăn, thì đó là từ bi cái gì nữa. Nhưng mà từ bi nó nằm trong cái phản đời của con mảnh thú thôi, chứ không phải từ bi kiểu người hiểu biết. Cái người mà chúng ta là người tu hành, mình chỉ từ bi của mình dễ phát triển hơn. Rồi người tỳ kheo tu tập xuất gia nó dễ phát triển còn nhanh hơn nữa. Thì mình làm cư sĩ mình phát triển với một mức độ nào đó. Nhưng mà cái người tu hành thì họ không có dướng tất cả những nghiệp thế gian thì họ có thể phát triển nhanh hơn. Đó, mà loài thú họ nó có từ bi thì nó chỉ nhường trong phần ăn nó cho những con thú khác thôi, hay là nó che chở những thú khác thôi, hay là che chở những cái người mà tai nạn thôi, hay các Phật tử nào đi vượt biên các ông nó lên là che chở nó, đó cũng là từ bi, là thương ngự. Thì như vậy tức là hai chữ từ bi nó không ở giới hạn một cái trường hợp nào, mà từ bi nó lan rộng tất khắp các tất cả, từ người trời tới Atula tới loài thú. Mỗi gì tức là mỗi một con người, mỗi một hoàn cảnh, một con thú nó có tình thương khác nhau. Đó, thì như vậy tức là ngay các Phật tử chúng ta mang hai chữ từ bi mang trong lòng làm người cư sĩ tại gia thì chúng ta phát triển theo cách của cư sĩ tại gia. Mà từ bi ở trong con người xuất gia thì phát triển theo con người xuất gia. Cho nên ở đây tức là kế đến là vấn đề các Phật tử nhất thiết tức là gì? Là từ bi nhất thiết tức là cái điều mà cần mà chúng ta phải phát triển. Đúng không nào? Cho nên bây giờ các Phật tử đã học qua cái phẩm thứ cái điều giác ngộ thứ bảy, bây giờ chúng ta bắt đầu cái quan trọng là các Phật tử đây là cái đoạn kết mà chúng tôi nghĩ nó tương đối là quan trọng để cho người học Phật thấy rằng Đức Phật ngài không mở đoạn đầu chúng thấy mà lại chỉ cho cái đoạn cuối. Tại sao vậy? Thì chúng ta mới vô cầm quyển sách đem vô trong phòng coi thì thấy có một số vài điểm rất là hay. Mà thường thường mà thầy mà chuẩn bị bài trước thầy nói dở ạ, nó không được. Mà tự nhiên mà khi mà đi lên nói rồi đem sách vô ngủ, nằm ngủ chút mở ra nữa. Mà cái chỗ mà ngủ ngon nhất là biết đâu không? Là chùa Hải Đức này nè. Thiệt tình mà nói, trong đời của thầy đi tu ba mấy năm chứ chỗ ngủ ngon nhất là chùa Hải Đức này. Kỳ lạ vậy. Thầy vô thuyết pháp xong cái Phật tử của này làm gì thầy vô thầy ngủ 15 phút rồi. Nghỉ giải lòng 15 phút thầy ngủ 15 phút đó. Mà không biết là mở ra chùa thầy ngủ không được. Cái lạ vậy. Mà các Phật tử nghĩ 20 phút thầy ngủ 20 phút, mà khi thầy ngủ ra là thầy có chuyện thầy nói nữa. Là mà thầy ở đây là ngủ ngon nhất, mà ngủ một cách rất là an lành. Vô thiếu phòng là vô ngủ, thiếu xong là vô ngủ. Mà các Phật tử vô thấy thầy đóng vô phòng là thầy vô thầy ngủ đó. Đó thì bây giờ các Phật tử đến cái phần giác ngộ thứ 8, đệ bát giác tri, tức là cái điều giác ngộ thứ 8, sanh tử xí nhiên. Cho nên hồi nãy chúng tôi mới hỏi anh Đức rằng bây giờ mấy giờ xả giới là gì sao? Là chúng tôi khi mà lấy thanh xứ nhiên là cái sanh tử là nó hừng hãy, là nó bạo, là nó rất mạnh nhất. Cho nên chúng tôi muốn hai cái sanh tử nhiều hơn. Cho nên mới canh giờ coi thử mấy giờ mình dừng lại để chúng ta nói, tôi trình bày nhiều vấn đề sinh tử. Tại vì gọi là sinh tử là xí nhiên, chứ xí nhiên là gì? Là hừng thạnh, là cái sinh tử quá mạnh đối với người học Phật. Tại sao gọi là sinh tử quá hưng thạnh với người Phật? Tại vì các Phật tử thấy rằng khi chúng ta ở trong bụng mẹ đã mang cái nghiệp rồi. Cho một hôm tức là Đức Phật ngài dạy rằng là ở bên Ấn Độ có cái truyền thống, có tục truyền rằng tức là cái nền nhà này người ta lấy cái trâu người ta tráng nền nhà bên Ấn Độ. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới lấy cái đầu móng tay dứt cái miếng cất trâu lên trên đầu móng tay của ngài, phân trâu lên móng tay. Thì Đức Phật hỏi này các tỳ kheo, cái chút xíu phân trâu trên đầu móng tay của Đức như này dơ hay sạch? Đó, thì bây giờ Đức các Các vị tỳ kheo nói với Đức Thế Tôn, cái một chút xíu phân trâu trên đầu móng tay Đức Thế Tôn rất là dơ. Thì Đức Phật hỏi nếu dơ thì sao nè, bỏ hay giữ? Thì Đức Phật ngày dạy hỏi như thế. Thì các tỳ kheo nói với Đức Thế Tôn, mình nên bỏ không nên giữ, đó là dơ. Thì Đức Phật ngày dạy cũng như thế, tức là mỗi con người chúng sinh trong cuộc đời này, hiện thân trong cuộc đời này trải qua nhiều kiếp sinh tử. Và mỗi lần trải qua nhiều kiếp sinh tử thì chúng ta bị khổ đau. Đó, mà chúng ta bị khổ đau vì sinh tử thảo nào lúc mới bên, lúc mới, tức là thảo nào lúc mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, tức là việc đầu tiên chúng ta đã khóc trong cuộc đời này. Thì như vậy tức là mỗi lần khi mình ra đời tức là mình đã khổ rồi. Bây giờ cái khổ thứ hai là gì? Khi mình mỗi lần mình mình ra đời mình khổ, rồi mình lớn lên trưởng thành mình có khổ không? Thưa các Phật tử, nói nhiều cái khổ của thế gian, tức là khi mình lớn lên gì, tức là do đất, do thời tiết, do cái cuộc sống làm cho các Phật tử chúng ta trưởng thành trong một cái nỗi khổ. Và bây giờ nói chung là cuộc sống chúng ta bị chi phối nhiều hoàn cảnh, chưa nói đến tình cảm, chưa nói tới cuộc sống nha. Ở đây chúng tôi không bàn đến tình cảm của con người, chứ nói bằng cuộc sống của các Phật tử thành tựu hay thất bại. Mỗi lần tình cảm bị gãy đổ, tình cảm bị chia sẻ, bệnh tình cảm nó không như ý, thì chúng ta bị rơi lệ, chúng ta bị đau khổ, đúng không nè? Chuyện gì làm ăn cũng vậy, lúc là chúng ta thành công chúng ta khóc, chúng ta cũng cười, nhưng mà thất bại thì chúng ta cũng khổ, chúng ta lo lắng hết sức. Mà mỗi lần như vậy thì chúng ta phải hết sức đau khổ vì cái chuyện thế gian và như thế. Cho nên chứ sinh là gì? Sanh tử, dĩ nhiên là tức là nói đến cái sanh tử rất là hằng ngày. Cho nên là dù liên quan có một hôm, tức là có cúng hương lên 6 người một lượt. Có người 34, có người 30, có người 50, có người 60. Đúng không? Thì như vậy tức là ở đây các Phật tử thấy rằng trong cuộc sống của mỗi người học Phật, mặc dầu các vị không có thực sự mà ngồi mà nghiệm lại, mà chứng nhận lại cái tâm của mình, con người của mình đến mức độ nào khi mình từ bỏ cuộc đời này. Nhiều khi chúng ta tự cho chúng ta hạnh phúc. Đây nghe, bây giờ các Phật tử lưu ý nghe, lưu ý dùm cái tâm cái này. Nhiều khi chúng ta cho chúng ta là hạnh phúc, cho chúng ta là người có đầy đủ vật chất. Đó. Rồi chúng ta cho là cuộc đời này còn dài lâu đó với chúng ta. Thì như vậy ở đây Đức Phật ngài luôn cảnh cáo chúng ta rằng cái sự sinh tử nó quá nhiều đối với chúng ta. Bây giờ các Phật tử nghĩ đi, theo Tổ sư Minh Đăng Quang ngài viết trong quyển Chân Lý 69 quyển Chân Lý đó, thì ngài nói thế này, cái này cũng là hai chữ tiến hóa. Tức là khi một con người có mặt trên cuộc đời này, nó không phải đơn giản, nhiều đời lòng rong rêu nha, sự tiến bộ tiến hóa đó. Nhiều đời lòng rong rêu mới thành cây cỏ, mà nhiều đời lòng cây cỏ mới làm cây lớn, và nhiều đời lòng cây lớn có thọ thành như vậy đó mới làm con thú, mà nhiều đời lòng con thú mới làm con người, mà nhiều người làm con người ác mới sanh con người thiện, mà nhiều đời kiếp làm đời thiện mới làm cư sĩ, mà nhiều kiếp làm cư sĩ mới làm tu sĩ, mà nhiều kiếp làm tu sĩ mới làm tu đầu quần, mà nhiều kiếp làm tu đầu quần mới A La Hàm, mà nhiều làm kiếp tu A La Hàm mới A La Hán, và nhiều kiếp làm A La Hán mới làm Bồ Tát, mà nhiều kiếp làm Bồ Tát mới làm Phật, mà nhiều là kiếp làm Phật mới nhập Niết Bàn. Thấy không? Thì như vậy tức là cái sự tiến hóa của đời người nó không phải, các Phật tử ngồi đây nó không phải đơn giản đâu, nó phải trải qua nhiều kiếp lặn lội sinh tử, chìm đắm trong sinh tử. Cho nên chữ xí thạnh tức là nó hừng hực, nó nóng bỏng, nó quá mạnh đối với người học Phật. À, bây giờ các Phật tử đã từng đi đám tang chưa? Từng thấy cảnh chết chưa? Có thấy. Từng thấy người bệnh chưa? Có thấy. Từng sợ đến người chết chưa? Có thấy. Và từng đã, bản thân chúng ta đã chứng kiến nhận đó, chuyện đó. Nhưng mà các Phật tử mình chưa tu đó. Đó. Bởi vì khi cái vô thường tới với đời người, nó không phải nó đơn giản. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngày còn tại thế, một bà cụ có một đứa con mọn, thì các Phật tử cũng hiểu rằng đứa con mọn thì người ta thương ghê lắm. lớn tuổi một đứa con một thôi, thương ghê lắm. Thì thằng bé nó bất thình lình bệnh nó chết. Bằng quá sức đau khổ, ôm thằng bé chạy hết nhà này sang nhà nọ để tìm một thầy thuốc để cứu em bé. Cuối cùng chạy tới Đức Phật Bạch Thế Tôn, cứu con đấy đã chết rồi. Thì Đức Phật ngài dạy rằng, bà hãy đi tới những nhà nào tìm những nấm tro, mà những nấm tro đó tử thần chưa tới viếng bao giờ. Bà ôm đứa bé đi khắp cả xóm, nhà nào nấm tro cũng có, mà nhà nào cũng có tử thần tới viếng. Cuối cùng bà trở lại Bạch Đức Thế Tôn, nấm tro thì không thiếu gì, nhưng mà nhà nào cũng có người chết. Tại sao Đức Thế Tôn kêu con đi tìm nấm tro để làm gì? Thì nhân cơ hội đó Đức Phật mới trình bày sự vô thường của đời người. Thọ thấy đó, thọ liền biến mất đó, có chi mà gian díu trước lòng sau, chi bằng đặng lần hồi ta dứt bỏ, đặng tìm nét bất diệt cõi vô sanh. Cho nên ở đời khi chúng ta còn phải còn trẻ, chúng ta còn tham lắm đủ chuyện trên cuộc sống. Mà nếu như chúng ta đã trở nên già nua bệnh hoạn, thì lúc bấy giờ chúng ta thực sự hết sức tráng triệu. Cho nên các Phật tử còn có sức khỏe, còn có trí tuệ sáng suốt, còn có cái minh mẫn trong cuộc đời này, thì bắt đầu chúng ta nỗ lực tu hành để chuẩn bị cho cái con đường sinh tử. Mà Đức Phật ngài dạy sinh tử, trải qua cái kiếp sinh tử như thế nào? Thưa các Phật tử, khi chúng ta mạnh khỏe thì chúng ta không có bao giờ sanh tâm sợ sệt và chán đâu. Mà khi nào các Phật tử có một cái căn bệnh nào đó thực sự làm cho các Phật tử thập tử nhất sinh, hay là có một căn bệnh nào làm cho Phật tử hết sức buồn phiền vì lo ngại căn bệnh đó, thì các Phật tử mới chứng nghiệm và thực sự thấy rằng đó là sự vô thường. Đức Phật nào là đúng. Và như vậy thì bây giờ có con đường các Phật tử chuẩn bị bằng chữ bằng bị bằng cách nào này? Thưa các Phật tử, thì một kiếp sống đời người, cái chuyện mà có và còn, thất bại và thành tựu, chuyện đó không phải mình không muốn bàn. Nhưng mà cái chuyện mình bàn mà chuẩn bị cho cái con đường ở mai sau. Thí dụ như bây giờ các chị hôm nay có tới chùa Hải Đức đúng không nào? Bây giờ mấy chị đi bằng cái gì tới chùa nè? Bằng xe. Mà trên xe của các vị có cái gì nè? Dạ có xăng. Đúng không? Thì mới chạy. Rồi bây giờ cái điều thứ hai là phải có tay lái biết lái, có người lái biết lái tới đây. Đúng không? Và điều thứ ba là gì? Nếu trên đường mà mấy bác mấy chị mình đi xa một tiếng đồng hồ mới tới chùa Hải Đức thì sao? Trên, hay là cái chị nào ở sao đi tới khoảng tiếng rưỡi hoặc hai tiếng đồng hồ mới tới đây, thì ít nhất trên xe phải có nước và phải có thức ăn. Và đi chùa thỉnh thoảng có bao nhiêu duyên thì cũng phải đem tiền theo hoặc đem cái gì đó thức ăn vô để cho các huynh đệ chung với nhau chung vui. Thì như vậy tức là cái chuyện mà đi chùa là một cái chuyện của cuộc sống tâm linh, mà chúng ta còn trên đường đi còn có chuẩn bị nào tiền bạc, nào thức ăn, nào xăng, người biết lái, rồi bằng lái vân vân và vân vân. Thưa các Phật tử, cái đoạn đường mà trở về cái con đường sinh tử nó cần gấp trăm triệu ngàn lần sự gian khổ, trăm triệu ngàn lần mà các Phật tử thấy. Có lần chúng tôi xin thưa ở chùa nào thì không biết, không có chùa này hay không, nhưng thôi nhân cơ hội để chúng tôi nhắc lại, nếu có Phật tử nào có nghe thì cũng nên nhớ lại. Thì Đức Phật là dạy này các tỳ kheo, cái người mà thăng hoại bằng chung trả về với tứ đại giống như con người chết trên chảo muối, con rùa chết trên chảo muối. Tại vì người ta ăn con rùa, người ta răng cái hộp muối cho thiệt nóng lên, rồi bỏ con rùa sống nó vào, rồi con rùa nó nóng quá đến nó chết trên chảo muối thì con rùa nó ăn mới ngon. Thì bây giờ các vị tỳ kheo này, các vị tỳ kheo, cái người mà khi thăng tứ đại, khi trả về tứ đại sắp chết á, cái thân nó đau đớn, nó nhức nhối, nó chi phối giống như là con rùa chết trên chảo muối. Thì như vậy liệu người học Phật có khi chuẩn bị từ bỏ cuộc đời này có đủ sức kiên nhẫn để định tâm trước sự chi đau đớn, đau nhức chi, rồi khó khăn đau khổ của thân này hay không? Bởi vì hàng ngày mình tu để làm gì? Thưa các Phật tử, đâu phải các Phật tử đi chùa, các thầy kêu gọi Phật tử tu để lợi ích cho tôn giáo, cái đó là sai. Đâu phải các thầy kêu các Phật tử đi chùa để lợi ích mong ngôi chùa, cho đã cư nhiều tín đồ để lợi ích cho chùa, đó là sai. Hay là các thầy kêu gọi các Phật tử đi thọ có con trai giới để cho đông người mới thầy giảng cho được là sai. Mà các thầy kêu gọi các Phật tử tu tập để đó là một quá trình chuẩn bị cho cái chuyến đi. Phật tử nào chuẩn bị kỹ thì Phật tử đã tới nơi tới chốn an toàn. Phật tử nào chuẩn bị không đi không kỹ, nhiễm diệt bi như thôi, đi không kỹ thì chìm giữa biển. Người nào chuẩn bị không kỹ thì đi giữa 2/3 đường trở lại. Hoặc người nào chuẩn bị không kỹ thì trên đường đó khác. Nó hết sức cụ thể cho vấn đề tu hành thôi. Đó, bây giờ các Phật tử, nếu như các vị biết tu nè, bây giờ các vị chuẩn bị cho chư tăng. Bây giờ trên xe các vị đã có xăng, là giống như, và có tư lương. Bây giờ các Phật tử hiểu Phật pháp không? Đó là tư lương. Bây giờ các Phật tử có cái công đức hàng ngày các Phật tử làm, và làm những điều thiện, và làm những, mình tạo những cái công đức. Thì tại vì Pháp Tịnh có giảng kinh ở trên web á, thì một số người họ yêu cầu đi lên chùa Hải Đức thâu để về cho họ nghe dùm, cho nên mình phải cũng khổ chứ, đó là cái khổ đó. Hồi xưa mình tự tại, mình muốn giảng kiểu nào giảng thì bây giờ là phải đi thâu cho người ta, con thử thấy khổ. Tại vì hôm trước có giảng thứ 5 với thứ 7 thì các vị nhờ đi thâu dùm để về phát lại cho họ nghe. Đó, thì bây giờ các Phật tử chúng ta chuẩn bị cho nó kỹ. Bây giờ trên xe các Phật tử phải như thế nào? Trên xe phải có thức ăn, phải có bằng lái, và phải có biết người tay lái, và phải biết đường đi nước bước, đúng không? Thì bây giờ các Phật tử có xe chưa? Có chưa? Là cái bó đi này nè, là có một cái nơi để mình làm hành trình rồi. Đó, bây giờ có thân rồi. Bây giờ cái thân rồi các Phật tử có rồi nè. Bây giờ các Phật tử biết lái chưa? Tức là biết lái không? Là gì? Là các Phật tử tự thân các Phật tử tu được. Được chứ? Và có bằng lái chứ, là các Phật tử đã từng thọ bát quan trai giới, từng thọ năm giới rồi, tức là đó là văn bằng tốt nghĩa của các vị nữa. Sự hiểu biết của các vị rồi. Đó, rồi bây giờ kế đến là các Phật tử, cái tư lương mà các Phật tử đi về thì sao nè? Đó, bây giờ các Phật tử biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm lành, biết lắm giữ, biết tìm tạo trên mình một cái trí, để tạo trên một cái hòn đảo để sống cuộc đời của mình. Có không? Có. Thì như vậy tức là tụ trung lại các Phật tử đã có chuẩn bị. Đó, mà chuẩn bị ở đây chúng tôi xin đòi hỏi các Phật tử phải chuẩn bị bằng cho nó chu đáo, và người nào dự trữ nhiều, bởi vì trên đường đi đâu có ai biết rằng trên đường đi là suôn sẻ tới nơi tới chốn đâu. Trên đường gặp hải tặc rồi, trên đường gặp nước cạn rồi, trên đường gặp giông gió, đúng không nào? Thì bây giờ khi cái lúc mà cận tử nghiệp là gì, là lúc mình chết, biết đâu ngay bây giờ mình định tâm mà lúc đó mình khởi lên phiền não, thì lúc khởi lên phiền não thì mình có tư lương, mình gian vô liền. Nó lúc cái, thành ra khi bởi vì cái giống bảo gì, khi mình cứ khởi lên những phiền muộn, khởi lên những cái tâm tham sân si, ngay thời điểm đó thì bị đỏ rồi. Nhưng mà cái do cái dòng tâm thức mình nó quay chuyển trở lại. Đó, quay chuyển trở lại do cái dòng tâm thức đó mà mình được tái sinh vào đời sau. Chứ đừng nghĩ rằng mình tu là mình lên hết đâu, không có đâu. Nó cũng xuống vậy. Nhưng mà đến chừng lúc mà cái dòng tâm thức nó quay trở lại, cái tâm bắt đầu đi theo cái dòng tâm thức nó tái sinh trở lại qua đời khác. Cho nên các Phật tử thấy rằng ngay các vị mà Đạt Ma đó, người ta tái sinh đó, tức là tìm cái thân ra một cái chỗ nào để người ta tái sinh, tức là hành đạo nữa. Thì giờ các Phật tử cũng thế. Bây giờ mình tu tập là mình phải dùng cái tâm của mình, dùng cái thân của mình biết rằng mình phải đi về đâu. Biết không? Không biết mình đi đâu hả? Rồi chị tu cái kỳ vậy. Hả? Biết đi về đâu không? Thiên đường hữu lộ, nhu nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm hay sao? Tức là cái thiên đường mở cửa rộng thanh thang, không chịu người đi đến hết, mà địa ngục thì không có cửa, mà ai mọi người cứ chen vô không à. Thì bây giờ tức là các Phật tử biết mình phải biết mình đi về đâu. Mình tu tập là mình phải xác định, biết chắc chắn mình đi về đâu, thì mình mới tu được. Chứ bây giờ các Phật tử nói, dạ con lên xe, con đi nghe má mày ơi. Dạ mấy mình đi đâu vậy? Họ má mày hỏi, dạ con đi đâu vậy con? Dạ con không biết đi đâu. Thì con là gì? Là con điên. Chứ sao mà hỏi con mà lên xe mà không biết đi đâu thì đi là con điên như con gì vậy? Thì như vậy tức là tu là chúng ta phải biết mình đi về đâu. Thì bác này bác nói bác về đi khỏi Phật. Thế như vậy tức là mình phải biết mình đã giữ năm giới mình đi về đâu, và tám giới đi về đâu, mà mười giới đi về đâu, và giữ và cái tâm như thế nào phải đi về đâu. Nhưng mà giữ cho trọn vẹn nha, chứ không phải nay giữ mơ không giữ là cái đó không được rồi nha. Phải giữ cho trọn vẹn, tức là giữ giới là phải giữ cho nó trọn vẹn, cho nó chín chắn, cho nó chu đáo. Chứ bữa nay mình giữ giới rồi bữa sau mình phạm giới, bữa nay giữ giới bữa sau phạm giới là cái đó không đi về đâu hết trơn, mà khỏi lưng chừng à. Đó, cho nên như vậy thì tất cả các Phật tử phải biết rằng mình đi về đâu cho cuộc đời này, thì các Phật tử nắm vững được thì mới đi được. Đó, cho nên ở đây Đức Phật này dạy tức là cái vấn đề sinh tử là hết sức trọng đại, tức là nó hết sức là nó mạnh làm cho đời người nó luôn luôn trải qua những cái kiếp mà nó hết sức khó khăn. Bây giờ sanh tử xí nhiên khổ não vô lượng. Tại sao Đức Phật ngài dạy rằng tức là cái sanh tử là rất là hừng hãy, rất là hưng thạnh, rồi khổ não vô lượng? Tại vì bởi cái các Phật tử chúng ta xin thưa các vị rằng mỗi một ngày, mỗi một đời chúng ta sinh trong cuộc đời này, mỗi một kiếp sống chúng ta sinh trong cuộc đời này là mỗi lần ra vậy là chúng ta hết sức khổ mà. Đúng không? Mà khổ như vậy thì Đức Phật gọi là khổ não vô lượng, chứ vô lượng tức là không ngần mẻ, nó không giới hạn, không thời gian và không gian. Cho nên Đức Phật là dạy một hôm Đức Phật cùng với các vị tỳ kheo trên bước đường hành khắc của ngài, ngài chống cái gậy xuống dưới bờ đất, ngài nói các ông các tỳ kheo các ngươi thấy không? Cái gậy của chúng ta ngài của Như Lai mà cắm xuống đất đó, toàn là đụng xương của các ngươi sinh tử. Thế vì bởi vì sao vậy? Mỗi một lần khi mà sinh ra trong cuộc đời các Phật tử sao nào? Có một thân đúng không? Một cha, một mẹ, rồi thân bằng quyến thuộc của các vị, mà mỗi lần ra đời như vậy tức là bao có một mà trải qua nhiều kiếp sinh tử thì như vậy thì chúng ta rất là nhiều cha và rất là nhiều mẹ. Cho nên ở trong cái phần giới mà của bên hệ phái phát triển nói rằng khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta quán tưởng á, là lấy nhìn thấy người đàn ông là lấy nam làm cha, lấy nữ làm mẹ, lấy chúng sinh làm quyến thuộc, lấy vũ trụ làm nhà, thì để chúng ta mới quán gì chúng ta tu mới được. Thì bây giờ tức là cái khổ não vô lượng phát đại thừa tâm đó, thì bây giờ các Phật tử phải phát tâm đại thừa, phải phát tâm rộng lớn, phát tâm từ bi đối với cuộc đời này. Thành ra như vậy thì bây giờ các Phật tử phải quán như thế, quán cái phát tâm đại thừa là quán tâm như thế nào, Phật tử biết không? Từ bi như thế nào mới gọi là phát tâm đại thừa? Bởi vì trong một kiếp sống của đời người các Phật tử bao giờ cái tâm của mình nó cũng hẹp hòi, thực sự mà nói ngay cả thầy ngồi thầy còn hẹp nữa, đừng nói Phật tử. Đó, thì bây giờ mình biết cái tâm mình hẹp, mình phải cố gắng. Ví dụ giả sử bây giờ mình sống trong cuộc sống mà bây giờ các Phật tử con gà mà nó ghét nhau vì tiếng nói, tiếng kêu, người ta ghét nhau vì tiếng lời qua tiếng lợi, người ta ghét nhau vì cái sắc, ghét nhau vì sự hơn thua. Cho nên vấn đề tu tập làm sao đức các Phật tử, ngay các Phật tử thấy Đức Phật ngài dạy cho trong kinh Pháp Hoa, cái người mà tùy hỷ công đức, ví dụ giờ một người cúng, mọi người chỉ vui theo thôi, đồng ý thôi, thì cái người phước ngang nhau. Tại sao Đức Phật dạy như thế? Là tại vì thường thường cái tâm của chúng sinh nó keo kiết, bỏng sẻn, ganh tị, nó không bao giờ đồng ý với chuyện người khác làm hết, không bao giờ đồng ý với chuyện người khác làm hết. Thí dụ như các Phật tử mà đi tu thì được, nhưng mà có người ta nói trời ơi cái bà đó, bà cũng gì vậy mà thấy tướng thấy ghê cũng đi tu, thì như tức là không ai đồng ý cái chuyện mình, người ta hơn mình cả. Không ai có thể tán thán cái người mà hơn mình cả. Người ta chỉ phần lớn chỉ là ganh ghét, rồi bỏng xẻn, rồi chống bán những người mà hơn mình. Ít ai đồng ý với người hơn mình. Cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn triệt tiêu cái ngã, triệt tiêu cái lòng quán hẳn của một con người. Mà Đức Phật ngài phải dùng cái phương pháp tùy hỷ công đức, bắt buộc con người học Phật phải triệt tiêu cái ngã, để thấy rằng cái người đó làm công đức mà mình chỉ tùy hỷ vui theo là công đức bằng nhau. Mà triệt tiêu cái tâm nó rất là khó. Và phổ tế nhất thiết, thì các Phật tử phổ tế nhất thiết tức là khi các Phật tử đi vào trong cuộc sống của đời người, làm sao cái phổ chữ khiến là gì? Các Phật tử thấy rằng chữ khiến ở đây tức là ở trong lượng dịch nó là một, mỗi ngày chúng ta đủ duyên lành gặp phát tâm thừa là rộng lớn. Chữ phổ tế là cứu độ, giúp chúng tất cả nguyện tha cho chúng sinh chịu khổ. Đây không phải các Phật tử tức là ở đây tức là Đức Phật ở dạy là thọ vô lượng khổ. Thế bây giờ các Phật tử ở trong cuộc sống của mỗi một con người nè, Thì bây giờ ở trong kinh Bồ Tát được phát tâm đại thừa và cứu độ chúng sinh và thọ vô lượng khổ, thì ở đây tức là trong Bồ Tát người ta chịu khổ thay cho người khác, khó không? Thế bây giờ cái người, thí dụ người ta bị khổ thì mình nguyện mình thay cái khổ đó cho người khác, chắc mình hơi khó ha, cái là khó à, đúng không? Mày khổ, bà khổ kệ bà, mắc gì tôi phải chịu giùm cho bà, đúng không? Nhưng mà các vị Bồ Tát họ rất là từ bi. Ví dụ về một cái khổ của người khác thì họ thay, họ xin rằng để cho cái khổ của người đó để cho mình chịu. Bây giờ các Phật tử trong cuộc đời, các Phật tử đó là cái khó, khó rất là khó làm, nhưng mà các vị Bồ Tát đã làm. Đó cho nên ở đây Đức Phật ngày dạy chúng ta làm sao thấy được cái tâm của mình. Là những cái khổ trong cuộc đời các Phật tử nó không có chịu đựng được, huống gì cái khổ của người khác mà mình thay thế. Và linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc. Tại vì sao? Tức là có linh chư chúng sinh rồi tất cánh đại lạc, tức là tại vì cái khổ của một con người là quyết lòng đổ hết đồng chung niết bàn, tha mình chịu khổ muôn vàn. Nó tức là trong nó dịch là tha cho tất cả an nhàn thảnh thơi, mọi người đều được vui tươi đến bờ giác ngộ, rạng người hào quang. Tức là ở đây các Đức Phật, các bậc Bồ Tát dạy rằng các người Phật tử chúng ta bây giờ chịu khổ là sao? Bây giờ nói cái nghĩa mà thôi, bây giờ cái nghĩa mà rộng thì nghĩa hẹp thì chúng ta làm không nổi đâu, thay thế người khác khổ chịu không nổi đâu, đúng không? Làm không nổi đâu, cái là xin thưa là mình làm không nổi đâu. Nhưng bây giờ mình nói cái nghĩa mà nghĩa cái chúng sinh trong tâm của các vị nè, đúng không? Bây giờ cái Phật tử, cái chúng sinh phiền não mà tham si khởi lên, các Phật tử khổ không nè? Khổ. Cái đó rất là khổ. Mà mình ham muốn cầu muốn không được thì khổ không? Cũng rất là khổ. Thì như vậy tức là bây giờ mình thay khổ cho chúng sinh gì, là mình phải thay thế nó là gì? Là mình chứng nhận cái những cái khổ đó nó từ đâu đến, và mình làm sao triệt tiêu nó, mình thay cái khổ, đem những ý thức của cái đem lời Phật pháp, thay ý thức nó vào trong cái khổ đó thì mới thay được cái kiểu đó. Chứ bây giờ các Phật tử nói rằng hành xử Bồ Tát mà người ta khổ quá thôi, để anh đi về đi, để anh đang ở tù anh khổ quá, để tôi vô tù thế cho anh, làm không nổi đâu. Và như vậy tức là ở đây Đức Phật này dạy chúng ta, một hôm Đức Phật này dạy thế nào nè, tức là bài kinh ước nguyện trong kinh Trung Bộ, thì Đức Phật này dạy này, các vị tỷ kheo ở trong cuộc đời có hạng người thứ nhất là gì? Họ luôn luôn cầu xin. Cho nên ở cái phần khổ thứ nhất trong cuộc sống, không ai muốn mình rơi lệ cả, đúng không? Có cuộc sống mà có Phật tử nào muốn mình khóc không, muốn rơi lệ không? Tức là không ai muốn mình rơi lệ cả. Và điều thứ hai, không có chúng sinh nào muốn mình phải đó, chết yểu cả. Và điều thứ ba, không ai muốn mình cái nhan sắc mà nó quá ư xấu xí lắm, đúng không? Và điều thứ tư là không ai muốn mình đau khổ cả. Và thứ hai, không ai muốn mình chết là và xa đọa cả. Cho nên ở đây Đức Phật ngày dài có năm hạng người, có năm điều ước muốn trong cuộc đời này. Thứ nhất là gì? Cầu xin. Mình ước muốn rằng, ước nguyện rằng, tức là an lạc, khả lạc. Tức là trong cuộc đời không ai muốn mình có khổ cả, không muốn mình lơ lệ đạm mầm, tất cả những người trong cuộc đời này đều muốn mình hạnh phúc bình yên. Và điều thứ hai là tuổi thọ khả lạc, không ai muốn mình chết yểu cả. Mà tại vì trong cuộc đời này do cái duyên cái nghiệp của các Phật tử tạo, chúng ta tạo nên cái nghiệp trong cuộc đời này, mà cho cái đó là cái nghiệp. Thật ra bây giờ Đức Phật là dạy là an lạc khả lạc. Và điều thứ ba là tuổi thọ khả lạc. Bây giờ các Phật tử chúng ta muốn có cái tuổi thọ khả lạc trong cuộc đời này thì chúng ta phải giữ gìn không sát sanh, và phải phóng sanh, phải giữ đời sống phẩm hạnh. Thì bây giờ cái mấy cái tuổi thọ khả lạc. Về thứ tư là gì? Nhan sắc khả lạc. Trong cuộc đời đâu ai muốn mình xấu xí đâu, đâu có nguồn khổ đau về cái sắc đâu. Nhưng mà ở đây đức mình cầu nguyện không cầu xin được, mà mình phải giữ đừng làm khổ kẻ khác, thì qua đời sau mới được cái tuổi thọ, cái nhan sắc khả lạc. Và thiên giới khả lạc là bây giờ sau khi chết không ai muốn mình bị đọa lạc trong cuộc đường ác đạo cả, chỉ mình mong muốn rằng mình sanh lên thiên giới thôi. Thì như vậy Đức Phật là dạy rằng không thể cầu xin hay nguyện cầu mà được năm điều khả lạc đó, mà tự thân các Phật tử chúng ta phải có đời sống tu tập. Thứ nhất là gì? Muốn tìm cho mình an lạc khả lạc, là đời sống đó, người học Phật đó đừng làm khổ kẻ khác, đừng bao giờ làm cho người khác đau khổ vì mình, đừng làm cho người khác rơi lệ vì mình, thì mới gọi là an lạc khả lạc. Tìm cái an lạc trong khỏi lòng mình là mình đừng làm khổ cho kẻ khác. Và điều thứ hai là muốn có cái tuổi thọ khả lạc, thì ở đây Đức Phật ngài luôn luôn xác quyết khẳng định cái con đường có tuổi thọ là người học Phật đó là đừng bao giờ sát hại chúng sinh đó, đừng bao giờ cái nghiệp sát trong cuộc đời này Đó, thì bây giờ các Phật tử muốn cái danh sắc hải lạc, thì bây giờ các Phật tử đừng bao giờ làm cho người khác đâm ra những phiền não, đâm người ta cho người ta rơi lệ, cho người ta phiền muộn gì mình, và bao giờ người ta cũng quán hẳn gì mình, thì đương nhiên phải mình phải khổ. Cho nên muốn dung sắc hải lạc thì chúng ta phải tập tu cái hạnh đó. Đó, thì như vậy tức là tới cái đoạn mà an lạc hải lạc hay là thiên giới khả lạc cũng vậy. Tức là ngay trong cuộc đời này các Phật tử chúng ta phải khởi công tu tập. Đó, cho nên từ ý niệm đó Đức Phật một hôm có Bà La Môn đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn sau khi Bà La Môn nói rằng cái đạo Bà La Môn cũng cao siêu và quyền diệu, bạch Đức Cù Đàm cũng nói như thế, vì cũng phải tin vào ai. Thì Đức Phật ngài nói này, đạo Bà La Môn, giả sử những con người lấy một hòn đá ném xuống giếng, thì bây giờ các vị Bà La Môn đi xung quanh hòn giếng cầu nguyện van xin, đá ơi đá, hòn đá ơi hãy nổi lên và trôi giật vào bờ, thì hòn đá có nổi lên hay không? Không. Và trường hợp thứ hai này, Bà La Môn giả sử có người đổ dầu trên mặt nước và những người Bà La Môn đi xung quanh bờ giếng cầu nguyện van xin dầu ở hãy chìm xuống đáy, như vậy thì dầu có chìm xuống hay không? Không. Thì cũng như vậy, nếu trong cuộc đời mà các Phật tử làm cái nghiệp ác đó, thì Đức Phật dạy này, nếu như trong cuộc đời mà ông làm cái nghiệp thân khẩu ý làm nghiệp ác, thì ông có cầu, ông có mong muốn đi gì đi nữa, thì cái nghiệp đó không bao giờ lên trên cảnh giới thiên lạc được. Đó, và nếu như trong cuộc sống mà Bà La Môn không có tạo cái nghiệp, mà dù mình cũng muốn không muốn đi lên cũng không được. Thì như vậy tức là ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho chúng ta không phải chỉ van xin cầu nguyện, chúng ta phải không mong muốn suông, mà ở đây Đức Phật muốn chỉ dạy chúng ta phải thực tập đời sống hạnh lành, đời sống nỗ lực về mặt tâm linh, thì người đó khẳng định rằng con người đó dù không cầu nguyện, không xin, không van xin, thì người đó vẫn được siêu thoát. Thưa các Phật tử, nói đến đây để các Phật tử thấy rằng là chúng ta không phải chỉ niềm tin không ở một tôn giáo, một đạo Phật, vân vân, mà ở đây phải đòi hỏi người học Phật phải có được một cái đời sống trí tuệ, đời sống thực hành lời Phật dạy và nỗ lực lời Phật dạy. Cho nên tám cái điều giác ngộ mà chúng tôi xin thưa để các Phật tử thấy rằng là Đức Phật đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng từ cái con người khởi điểm đầu tiên của sự sinh tử đến cái sự giác ngộ thành Phật, nó không phải đơn giản và nó phải từng bước qua những giai đoạn mà hết sức quan trọng. Từ cái thân của con người mà các Phật tử đã nghe từ sáng hôm nay và tới chuẩn bị kết thúc buổi giảng, thì các Phật tử thấy rằng một đời người mà chúng ta từng bước sống và được với nó thì không phải đơn giản. Cho nên nói tóm lại, trong một ngày mà chúng tôi đã trình bày qua 8 cái điều giác ngộ cho các Phật tử thấy, để các Phật tử thấy rằng trong một cái đời sống của người cư sĩ tại gia và người xuất gia, Đức Phật ngài luôn cho chúng ta những bài học vô cùng quý báu. Quý báu ở chỗ là tự thân của các vị tu tập, tự thân của người tu hành tu tập, và tự thân người hành tu hành phải tự chiến thắng lòng mình và phải tự xác nhận rằng cái con đường tu hành nó phải có lý tưởng. Phật tử tu tập khi vô chùa, hãy đứa có lý tưởng không nè? Lý tưởng gì? Phải đi vô chùa phải có lý tưởng, phải có một cái cuộc sống riêng của mình chứ. Bởi vì các Phật tử phải có một cái lý tưởng, phải có một cuộc sống như thế này thì đi chùa nó mới bền được chứ. Các Phật tử đi chùa được 1 năm, 5 sau Phật tử cũng bỏ. Và đi chùa 3 năm các Phật tử cũng bỏ, 5 năm cũng bỏ, 30 năm cũng bỏ. Và thầy tu không có lý tưởng, không có lý tưởng giải thoát cũng phải bỏ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đời là một, Đức Phật ngài dạy là một cái cạm bẫy thế gian. Đúng không nào? Nào danh lợi tiền vật chất danh vọng địa vị vân 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 vân, nó là một cái cạm bẫy. Thì bây giờ các người tu hành nếu không có một lý tưởng giải thoát, không có một cái đời sống an lạc, không có một cái nói chung là tụ ý là một cái gì đó cho đặc biệt, thì sẽ bị cạm bẫy này. Thì bây giờ các Phật tử vô trong chùa, nhất là Phật tử sống ngoài đời, nó khó tu hơn mấy thầy đấy. Thành thật thầy khen các Phật tử tu hay đó, như thầy tu không được đâu. Thầy tu là vô chùa tu luôn hả? Chứ không có kiểu lừng chừng các Phật tử đâu. Các vị tu giỏi đấy, là bởi vì khi các Phật tử phải gia chạm với cuộc đời rất nhiều mà các Phật tử vẫn còn giữ được tâm đạo thì cái này mới đáng nể. Còn mấy thầy là cách ly rồi, nó tấn công tấn không được, đầu tròn vô tá tấn không được, các Phật tử nó tấn công đây, phải liệu mà giữ cho mình á. Đó thì về lý tưởng của người cư sĩ tại gia là gì? Bởi vì các Phật tử hàng ngày, các Phật tử vô chùa bái lại tụng kinh, bái sám, thực tập lời Phật dạy, thì bây giờ mình thấy rằng cái con đường giải thoát mình từng bước, mình vững bước. Giống như em bé mà người mẹ thấy đứa em mà nuôi được đứa bé thì sao nè, các Phật tử là mẹ, các Phật tử thấy sao nè, sao có bị nuôi được con? Là khi đằng đứa bé là gì, khi mình mới sinh nó ra thì gì, nó chấp chấp được mắt và uống một ly sữa được thì mình cảm thấy mình vui. Mà nó lớn lên nữa thì nó tập tành, nó bước từng bước, khi nó bước vững thì bước từng bước đi thì người mẹ hạnh phúc lắm nha. Và nó trưởng thành, càng trưởng thành thì cái người mẹ càng hạnh phúc bởi có thể kiên nhẫn đi nuôi người con. Thì các Phật tử cũng vậy, có thể mình kiên nhẫn mình đi chùa được là gì? Là tại vì từng bước mình thấy mình tu hành mình có tiến bộ. Ngày xưa ông kia ông chửi mình một câu, mình dặn cả 3-4 tháng, cả năm 1, năm 2 năm mình không nói chuyện. Hay là bà kia bà nói mình một câu đó, cả cuộc đời mình không muốn gặp mặt nữa. Nhưng bây giờ mình khá hơn, là người ta cũng mắng câu đó, cũng dùng lời phỉ báng như vậy mà mình chỉ giận trong lòng, bực tức trong lòng, nhưng rồi quên đi, không giữ trong lòng lắm. Thì như vậy thì các Phật tử thấy đi chùa có lợi ích rõ ràng. À, đi nhờ ông thầy ông giảng, nhờ ông thầy ông mong anh nhiều quá, ông nói nhiều quá, ông sử dụng lời Phật dạy chỉ cách nhiều quá, thì bây giờ các Phật tử thấy có tu tập, thấy có lý tưởng. Và trường hợp thứ hai, bây giờ lý tưởng về niềm tin. Lý tưởng về niềm tin, có các Phật tử ở xứ New Orleans nó có nhiều người ta niềm tin, bây giờ ở đó niềm tin nhiều cái ngộ lắm. Có một nguyên một cái chòm nhà đó, cũng đồng thời bão cũng đồng thời gió, mà cái nhà nào đi chùa thì nó không sập, nó không nước vô, còn nhà nào không đi chùa đi chùa thì nước vô, nó sập. Thì giờ nói thì sao giờ? Đó là niềm tin tôn giáo, mình không biết nói sao giờ. Thực sự thì không ai lý luận được cái chuyện đó hết. Giống như cái chùa Liên Hoa, trước mặt chùa thì người ta nhà cửa bằng sắt, người ta bay đi hết, còn cái bản chùa nó mỏng manh, giống như chùa Hải Đức Mạnh đó, nguyên cái tượng Phật nghiêng xuống chừng khoảng 75 độ, chỉ dùng hai ngón tay đẩy thôi thì cái mặt Đức Phật phải đập xuống nền xi măng nát hết, mà chịu đựng bao nhiêu thời gian không bị bể. Thì bây giờ mình nói sao để chứng minh vấn đề niềm tin? Thì hiểu được niềm tin là các Phật tử tự mình chứng nhận, tự mình tới đạo Phật, có niềm tin đối với đạo Phật. Mỗi khi các Phật tử lại Nam Mô Đạo Phật hay lại Quan Bồ Tát, khi mình niệm lên một cái câu niệm Phật đó, cảm thấy lòng mình nó bình yên hơn, cảm thấy lòng mình nó an lạc hơn, cảm thấy lòng mình nó xóa đi những cái tội lỗi mà từ đời trước mình, đời này đời trước mình đã tạo bao nhiêu ác nghiệp. Thì như vậy tức là các Phật tử khi mình tu là gì? Là lý tưởng chỗ đó, chứ các Phật tử mình tu mình niệm Phật cũng trơ chứ không có phiêu linh gì hết thì niệm sao vô được nè. Có nhiều khi các Phật tử niệm mà phải ra nước mắt. Mình khóc với Đức Phật, không khóc không phải là gì mình thương Đức Phật, không vì mình cầu xin Đức Phật điều gì, mà mình khóc có nghĩa là gì? Là mình cảm nhận cái tình thương mình đối với Đức Phật đối với mình. Mình phiêu linh như vậy, mình có một cảm xúc, có cái sức hồn như vậy thì mình niệm Phật nó mới tiến bộ chứ. Còn niệm Nam Mô Đà Phật thì niệm gì tìm chi, để nghe cái lương mình sướng hơn. Đúng không nè? Đó thì là mình niệm như vậy tức là gì? Mình có một sự connect giữa chư Phật với mình, một sự hết sức gần gũi, một đời sống hết sức gần gũi thì niệm Phật mới có giá trị. Còn Phật tử mà niệm Phật thì thôi, Nam Mô Đà Phật lần chuỗi lần ào, tai lần chuỗi mà mắt coi tivi. Trời đất ơi, tu kiểu kỳ vậy. Hả? Tai thì lần chuỗi mà mắt thì coi tivi, miệng thì chửi với đứa nhỏ. Mày chết bây giờ để tao niệm Phật ngồi coi. Hả? Đúng không? Đó, tức là cái tai mình lần chuỗi, mà con mắt thì coi tivi, miệng thì chửi mấy đứa nhỏ, mày để tao niệm Phật ngồi coi. Thì cái niệm cái đó là khổ quá. Phật đâu có dạy vậy nè. Mà làm sao các Phật tử niệm Phật phải nhất tâm, phải dồn hết tất cả tư tưởng thời gian con người này. Đó, ngày xưa Đức Phật ngồi thiền thì sao nè? Đức Phật ngày khi là ngày ngồi với cậu Bồ Đề, 500 cỗ xe đi qua mà ngài không hề hay biết. Đó, ngài không hề hay biết là cái cỗ xe đang đi qua. Còn bây giờ các Phật tử chúng ta mà vừa mình làm Phật tử bây giờ thiên tài lắm. Sao vậy? Thiên tài là sao vậy? À, mình làm 3-4 thứ luôn. À, vừa xe một á, tay một tay trái lần chuỗi, tay mặt lau nhà, con mắt có tivi, cái miệng nó điện thoại, trời ơi thiên tài gớm luôn, đúng không? Này sao tu hành kiểu gì kỳ ra ha? Cái đó là một trong những cái điều chúng ta cần một suy nghĩ. Là thật ra các Phật tử chúng ta hầu như tu cái cách đó theo thời đại quá, theo văn minh quá, cho nên Đức Phật chắc có lẽ mình xa Đức Phật nhiều hơn. Cho nên một hôm Đức Phật ngày dạy làm sao? Là một hôm Đức Phật ngày hai vị tỳ kheo đi về ý kiến Đức Phật. Thì trên đường đi về ý kiến Đức Phật thì các Phật tử biết rằng trên đường xứ Ấn Độ thì khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng nắng dữ lắm. Và cái không có nước uống, thì hai vị tỳ kheo đi trên đoạn đường thấy một cái dũng, cái dấu chân châu á, nó còn đọng nước trên đó. Thì cái vị tỳ kheo thứ nhất thấy dấu giữ giới, nước uống vô thì chết không lăng quăng với trụng thể phẩm giới, vị đó nhìn đó chết. Vị thứ hai uống vào sắm để ý kiến Đức Phật, thì Đức Phật khi về được gặp Đức Phật, ngài nói thế này: này ông tỳ kheo, hai ông, một ông đã chết không thấy Như Lai, nhưng mà vị đó đã đến với Như Lai, đã gần đến Như Lai rồi. Còn ông giàu đứng trước mặt Như Lai, nhưng thực sự còn cách quá xa. Các Phật tử thấy, nếu trong cuộc đời này cái thân không là quan trọng, nhưng cái tâm của chúng ta mới quan trọng. Giống như vị tỳ kheo, mặc dầu còn sắm đứng trước mặt Như Lai, mà Đức Phật nói còn xa lắm, chưa tới gì hết. Còn cái vị mà không uống để cho chết, nhưng mà Đức Phật nói bây giờ ông ấy ở hiện minh ta. Thì như vậy các Phật tử thấy rằng làm người Phật, chúng ta tu tập niệm Phật, ăn chay, làm lành lánh dữ, tạo những cái công đức lành trong cuộc đời này, làm sao các Phật tử thấy được cái tâm này? Thí dụ có thân có hoặc còn, cái chuyện đó đối với đạo Phật không quan trọng, mà làm sao giữ được cái tâm hết sức bình định, bình tĩnh, giữ cái tâm hết sức thanh tịnh, dù cho mất mạng thân này, mất mạng cũng không quan trọng, mà làm sao chúng ta giữ được cái giới mà chúng ta đang học, cái giới mà chúng ta đang tu, và cái giới mà chúng ta đang gìn giữ mà Đức Phật đã trao cho chúng ta. Bởi vì các Phật tử khi mà chúng ta bước vào ngưỡng cửa thiện môn là chúng ta quyết lòng thực tập lời Phật dạy, thì những cái điểm này chúng ta cần lưu ý là cái là tu như thế nào để các Phật tử trở nên một con người hết sức là giác ngộ trong cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời nó cái khổ nhiều hơn cái sung sướng mà, đúng không nào? Cái phiền muộn nhiều hơn cái hạnh phúc, và cái đau đớn nhiều hơn cái an lạc, và cái sinh tử nó nhiều hơn là cái giải thoát đó. Và cái con đường các Phật tử bình yên an lạc nó nhiều hơn là rủi ro chết chóc. Thì như vậy những cái đó làm cho người Phật cần phải lưu tâm, cần phải thấy được cái điểm này để chúng ta luôn luôn nỗ lực chuẩn bị cho cuộc đời chúng ta. Và cái chuẩn bị thứ hai thì các Phật tử chúng ta nói chuẩn bị sang cái vấn đề thứ hai là bây giờ các Phật tử chuẩn bị về thân, về tâm rồi đó, bây giờ chuẩn bị về phương tiện. Các Phật tử không có thức ăn trên xe thì đi dọc đường sẽ đói thôi, đúng không? Giống đi nhiều chút xíu nữa cô này về xách miếng đồ ăn đi về để về được 2-3 tiếng đồng hồ, thí dụ vậy. Thì như vậy tức là bây giờ các Phật tử phải chuẩn bị những cái lời dạy của Đức Phật, những giáo lý để chúng ta ứng xử trong cuộc đời, nó ứng xử ngay trong cái đời sống còn hiện tại, và ứng xử trong qua cái lúc mà thân ngoại mạng chung đó. Bây giờ các Phật tử phiền muộn, tại sao các Phật tử phiền muộn, và tự Phật tử đau khổ, tại sao các Phật tử đau khổ? Mình dùng cái lời Phật dạy quán thân bất tịnh, nếu mình vì tham mà khổ. Mình nếu mình phiền não về cái chuyện gì đó thì Đức Phật này dạy quán cái pháp vô thường, quán thân thọ khổ. Thì như vậy mình đơn cử những cái đó để mình dùng cái phương pháp để mình quán cái thân này. Ở trường hợp thứ hai, bây giờ các Phật tử tu tập là bây giờ chuẩn bị cho cái cuộc đời khi mình bước qua một thế giới mới. À, mà nếu như bước vào thế giới mới mà các Phật tử giống như bây giờ các Phật tử hồi xưa biết nói tiếng Anh không? Hả? Từ bên Việt Nam kêu Phật tử, mấy bà đi học tiếng Anh đi nghe, mốt mấy bà đi qua bên Mỹ đó. Trời ơi, mình thôi bà, để qua bên đó học không được. Qua bên đây dốt hết, không ai biết nói tiếng hết. Ra xin nước uống không được nữa. Thì có phải khổ không? Thì bây giờ các Phật tử làm sao ngay cả cái cảnh giới mà các Phật tử đang ở Việt Nam, các Phật tử chuẩn bị là tiếng Anh nè, đường đi, nước bước, nói chung là phải giao dịch cho được để khi bước qua một thế giới mới, tức là qua một cái đất nước mới, mình có thể dùng ngôn ngữ đó để mình sử dụng. Thì bây giờ các Phật tử qua một cái thế giới mới, thì bây giờ các Phật tử không chuẩn bị tu hành, không chuẩn bị công đức, không chịu những công đức và những pháp lành hết, thì qua một thế giới mới thì hoàn toàn mình nghèo đói, hoàn toàn mình không biết gì hết. Mình phải là bắt đầu làm từ đầu, từ A, từ A. Thì học đạo từ đầu thì cái đó là cái khó. Cho nên chúng tôi muốn các Phật tử chuẩn bị ngay từ phút này, từng giờ này, từng sát na này, để các Phật tử trong biết rằng trong cuộc sống của ai, bất cứ một người nào, nếu Đức Phật, trời đất mà cái duyên của mình nó không còn trong cuộc đời nữa, thì các Phật tử có sức chuẩn bị cho cái đời sống hiện tại cũng như trong cái vị lai. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn các Phật tử, bây giờ cũng là 6 giờ rồi, thì cảm ơn các Phật tử đã nhín chút thời gian về đây để nghe chúng tôi trình bày một số giáo pháp, nhất là về một bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, là 8 cái điều giác ngộ mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thì ước mong rằng những cái lời dạy của Đức Phật và qua sự trình bày của chúng tôi đem đến kết quả cho các Phật tử luôn luôn được hạnh phúc bình an và luôn luôn được xóa tan những phiền não mà trong cuộc sống. Thì nếu có duyên trong những tháng tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại, những cái gì mà còn tồn động lại thì chúng tôi sẽ giải quyết nữa. Cảm ơn các Phật tử nha, nguyện cầu Phật tử. Bây giờ các Phật tử hồi hướng. Nguyện ai đem cơ